Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Việt Nam đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thưa quý thính giả, năm nay Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 50.300 tỷ đồng. Tháng 4 vừa qua, Bộ đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 4 giải ngân 11.200 tỷ đồng, đạt 25,9% kế hoạch giao chi tiết và 22,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Ngay từ đầu năm, Bộ đã có chỉ thị số 01 nêu thông điệp xuyên suốt, gắn trách nhiệm của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư về giải ngân, lập kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng quý và xác định rõ đường gắn giải ngân từng dự án, phân vai trò trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị. Dự kiến trong quý 2, Bộ sẽ giải ngân tăng 50% so với quý 1. Và bài toán đặt ra là muốn giải ngân đúng kế hoạch dự kiến, cần bước tốt thi công ngoài hiện trường.
Ghi nhận từ báo điện tử Nhân dân tại các cuộc họp về đẩy nhanh tốc độ giải ngân gần đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã nhiều lần nhấn mạnh đối với các dự án đang thi công, đặc biệt là nhóm các dự án có khối lượng thực hiện lớn, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần đốc thúc nhà thầu tăng mũi thi công, làm 3 ca tại hiện trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhà thầu nào bê trễ, nếu nhắc nhở lần thứ 3 không có chuyển biến, dứt khoát cắt khối lượng, điều chuyển cho nhà thầu khác để đảm bảo năng lực tốt nhất của các đơn vị thi công. Theo định hướng của Chính phủ về tăng cường phân quyền cho địa phương tham gia thực hiện các dự án giao thông, dự kiến sau khi 3 dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua trong tháng 5 năm 2022, gồm Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, khoảng 5.000 trên tổng số 50.328 tỷ đồng trong kế hoạch vốn của Bộ sẽ được giao về các địa phương liên quan. Như vậy, dự kiến trong năm nay, tổng số vốn các ban quản lý dự án chủ đầu tư giải ngân thực tế khoảng 45.000 tỷ đồng. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch trong tháng 5 đạt tỷ lệ giải ngân từ 33,3% của 45.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao trở lên, thay vì mục tiêu ban đầu là gần 30% của 50.000 tỷ đồng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án 6 phải đẩy nhanh tiến độ, tập trung dự án thành phần Diễn Châu Bãi Giọt, Ban Mỹ Thuận ưu tiên tối đa dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đồng thời tăng lực lượng đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến tránh Long Xuyên, cầu Rạch Miễu 2, Tân Vạn, Nhân Trạch.
Theo tin trên báo điện tử VTV, các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước khi xây dựng phải đánh giá tác động giao thông, nếu không đạt sẽ chưa được triển khai. Đây là quy định vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất và giao cho Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn đánh giá tác động các dự án kết nối hệ thống đường bộ trên địa bàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều dự án thực hiện nhưng hạ tầng bên ngoài chưa đủ đáp ứng, gây ùn tắc, ô nhiễm.
Theo đó, tất cả dự án đầu tư công trình xây dựng như chung cư, khu nhà ở thấp tầng, trung tâm thương mại, trường học, nhà hàng tiệc cưới phải thiết kế phương án kết nối giao thông, tính toán nhu cầu giao thông phát sinh của công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc. Việc đánh giá tác động là yêu cầu bắt buộc với các dự án khu công nghiệp, cảng, logistics và khu đô thị. Những công trình khác tùy quy mô, diện tích để áp dụng. Nội dung đánh giá tác động phải cập nhật hiện trạng giao thông xung quanh và dự tính hệ lụy có thể phát sinh, tính toán nhu cầu đi lại khi dự án hoàn thành để có giải pháp hạn chế tiêu cực cho hạ tầng xung quanh. Nếu không đạt yêu cầu, dự án sẽ không được đầu tư hoặc triển khai theo giai đoạn để phù hợp thực tế. Sở Giao thông Vận tải cũng đưa ra phạm vi đánh giá tác động giao thông từ các công trình xây dựng. Cụ thể, đối với các dự án ở các quận nội thành là bán kính 0,5 km và bán kính 0,3 km đối với các dự án ở ngoại thành.
Tiếp theo là tin trên báo điện tử VOV. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định điều chỉnh đề án xây dựng các khu chung cư xã hội, bố trí cho thuê đối với gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2020-2025.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các chung cư sẽ được xây dựng từ 9 đến 12 tầng, có bố trí thang máy phù hợp, kiến trúc đẹp, thiết kế tiện nghi. Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng với quy mô 400 căn hộ, trong đó giai đoạn 1 khoảng 209 tỷ đồng, còn lại là những giai đoạn sau. Mục tiêu của đề án là bố trí cho 400 gia đình người có công với cách mạng được thuê với giá rẻ. Đối tượng được bố trí cho thuê là những hộ gia đình có công với cách mạng, chưa có nhà ở hoặc nhà ở diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống, tạo điều kiện để các gia đình có chỗ ở ổn định.
Thưa quý thính giả, thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là việc sử dụng đất vào mục đích đất ở, đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, việc sử dụng đất cho mục đích phi nông nghiệp, tức là đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh trên đất nông nghiệp mà không lập thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật về đất đai, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó, ghi nhận thực tế, giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại nhiều tuyến đường dự án mới mở, đang mở và dự kiến mở, được các cò đất thổi giá lên rất cao, dẫn đến tình trạng sốt đất ảo.
Do đó, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo về việc rà soát, xử lý tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích và tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát các trường hợp sử dụng đất sai mục đích và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì yêu cầu người dân chuyển mục đích sử dụng, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu công tác rà soát phải hoàn thành trong quý 2 và việc xử lý trong quý 3 năm 2022. Riêng đối với đất ở hoàn thành rà soát trong quý 3 và xử lý trong quý 4. Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu xảy ra các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép trên địa bàn.
Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam thông tin, nhiều trường đại học tại thành phố đồng loạt tăng học phí trong năm học tới do bắt đầu thực hiện tự chủ theo quy định mới. Đối với nhóm ngành sức khỏe như y khoa, dược học, răng hàm mặt, nhiều trường điều chỉnh mức học phí tăng cao. Tại các trường công lập như y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí dự kiến cao nhất là trên 44 triệu đồng, tăng 40% so với năm ngoái. Các trường ngoài công lập, mức học phí của nhóm ngành sức khỏe mức điều chỉnh tăng thấp hơn do học phí từ trước đã cao hơn so với trường công lập, bởi những ngành này liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, cần đầu tư đào tạo chuẩn mực để giúp cho sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.
Hiện nay, các trường công lập bắt đầu thực hiện tự chủ theo quy định mới. Những khối ngành xã hội hay kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng học phí dao động từ khoảng 10% đến 30%. Thêm một số trường, dù tăng học phí dạy nhưng vẫn chưa đủ thu bù chi do các trường bị cắt nguồn kinh phí ngay từ năm học mới, trong khi các trường chỉ được tăng theo lộ trình áp dụng với sinh viên khóa mới. Theo các chuyên gia, việc tự chủ giúp các trường tự cân đối thu bù chi và cân đối đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để người học được tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực cho tương lai, đồng thời thúc đẩy các trường công nâng cao chất lượng, cạnh tranh bình đẳng với các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, cần chú ý các chính sách hỗ trợ học bổng, dạy tính chấp với lãi suất 0% với sinh viên khó khăn, vùng sâu, vùng xa để các em có tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập.
Cũng theo báo Tin tức, tối qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông online sau 2 ngày chính thức khởi động hệ thống đăng ký.
Theo đó, tổng số đăng ký dự thi tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 là 355.369 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.575, số thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên là 97.003, số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội là 176.346. Tính đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các hướng dẫn chi tiết để giúp thí sinh đăng ký thành công.
Sau cùng là thông tin từ báo điện tử VTV. Thưa quý thính giả, hiện trái cây đang vào chính vụ thu hoạch, do đó nguồn cung ra thị trường đang tăng. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có khoảng 1.200.000 tấn trái cây cần tiêu thụ trong quý 2 này, trong đó tập trung chủ yếu ở Nam Bộ. Trái cây nghịch vụ cũng chiếm tới hơn 50% sản lượng, tuy nhiên hầu hết đều đang có dấu hiệu lặp lại điệp khúc được mùa mất giá. Cụ thể như thời điểm này, mọi năm thì giá bơ 25.000 đồng một ký, nay chỉ còn từ 18 đến 20.000 đồng. Thanh long ruột đỏ tại Tiền Giang giảm còn 14.000 đồng một ký, thanh long ruột trắng giảm còn 9.000 đồng một trắng. 9.000 đồng một ký, dưa hấu giảm còn 7.000 đồng một ký.
Theo các doanh nghiệp, giá trái cây nhiều loại ở đồng bằng sông Cửu Long xuống thấp là do xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó. Để tháo gỡ, các địa phương đã kết nối với các thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiêu thụ nội địa. Mặt khác, các địa phương cũng liên kết với các doanh nghiệp tạo dùng nguyên liệu tại chỗ, vừa xuất khẩu các sản phẩm tươi, vừa chế biến chuyên sâu. Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương cần hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với đầu ra của sản phẩm, phải liên kết để nhà doanh nghiệp thiết kế vùng sản xuất hiện đại theo kỹ thuật chuyên môn, nông sản có giá trị cao mới có đầu ra ổn định.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.